This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
C'est la vie qui vous mène, qui vous emmène. Mes amis, le vague à l'âme m'entraîne. Je vous suis jusqu'au bout du regard. Je relis d'un seul coup notre histoire. Elle défile et soudain dans ma tête. Sur le fil, je la tiens, je l'arrête. J'ai fait de vous ma maison, un rendez-vous hors saison, mon repère sans les cloisons, ma lumière à l'horizon. Je les porte, j'ai le goût de vos rires. J'ai envie d'être déjà ce jour où vos cris diront votre retour. Oh, j'ai fait de vous ma maison, un rendez-vous hors saison. Mon repère sans les cloisons, ma lumière à l'horizon. J'ai fait de vous ma maison, un rendez-vous hors saison. Mon repère sans les cloisons, ma lumière à l'horizon. Oh,
thưa quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas, chúng ta vừa nghe xong một bản nhạc chưa bao giờ xuất bản của Quỳnh Anh, người đã nổi tiếng khắp thế giới với bài hát Bonjour Việt Nam. Quỳnh Anh đã viết bài này năm 18 tuổi, khi chia tay với tất cả các bạn trường trung học để mỗi đứa một ngả bắt đầu cuộc đời của mình, cuộc đời riêng của mình. Quỳnh Anh lúc đó quyết định một năm đi theo hát với Mark Lavoine để thử xem đời sống ca hát như thế nào. Bài hát nói đến cuộc chia tay giữa các bạn, nhóm bạn thân như gia đình, và Quỳnh Anh hứa là sẽ trở về với nhau như trở về nhà. Nghe đến đây thì nghĩ đến thân phận của chúng ta, bắt đầu từ năm 75 đã có những cuộc tan tác như vậy và không bao giờ có dịp hẹn gặp lại nhau, hứa hẹn với nhau bất cứ một điều gì. Nhưng mà ơn trên đã cho phép chúng ta gặp lại nhau trong những hoàn cảnh khác, tìm lại được nhau. Và Măng đã tìm lại được Nết tại Paris. Nết à?
À, Măng ơi, mừng quá. Mừng quá gặp lại.
Tụi mình chia tay nhau hốt hoảng, không có biết tin tức chút gì hết. Thì Nết
từ năm 75 đến 2000, không tưởng tượng được. Làm như là đấng thiêng liêng bao trùm mình, đã bảo vệ hai người bạn đã xa nhau bao nhiêu năm, tưởng như là không bao giờ gặp lại được. Mà đây là một cái mình nghĩ là thiên liêng đã ban ân lành cho chúng mình đó.
Dạ, yeah. Rồi Nết, từ lúc mà Nết ra đi như vậy thì cuộc sống của Nết làm sao? Như thế nào?
Thì để coi, Nết đi ngày 25 Tây tháng 4 ha, năm 75. Thì là qua đây đó là ngày tin tức cuối cùng mà Nết nhận được đó, là ở trên đài truyền hình Pháp ngày 29 là tháng 4 đó, họ cho biết là Việt Nam Bắc Minh, họ nói như vậy, Bắc Minh đầu hàng. Rồi mình thấy như vậy, mình tưởng là mình nghe lầm chứ mình thấy lạ lùng quá, không tưởng tượng được. Nhưng mà sự thật là như vậy, thành ra trong trí mình nó như là hoảng loạn.
Rồi Nết đi có một mình thôi sao?
Có một mình thôi. Thành ra lúc đó rất là lo sợ cho một cái là mẹ, còn dân miền Nam nữa. Bao nhiêu dân miền Nam, mình nghĩ là tại vì lúc đó là những các biên giới ở Việt Nam đều bị giữ kín hết,
đóng hết nhà, đóng hết nhà.
Thành ra không có gửi, không gửi gì được hết. Mà trong 8 tháng không tin tức gì của gia đình, không có tin tức gì của mẹ hết. Thành ra không ngủ ban ngày, mà không ngủ ban đêm luôn nữa. Quay ngoại. Thành ra họ quay lại.
Rồi tức là không biết gì hết trong gần một năm trời.
Đúng rồi, đúng vậy.
Thì lúc đó tụi này ở trong nước cũng vậy, đâu có tin tức gì của ai đâu. Không có tin tức.
Dễ sợ chứ.
Không có tin tức gì hết, cũng không biết gì hết luôn.
Chỉ là người ta tưởng là mình, mấy người mà đi được máy bay, đi được giờ chốt thì chắc là sung sướng lắm á. Thì dĩ nhiên là đâu có sống mà ăn bo như là như là dân Việt Nam sau 75. Nhưng cái sự hốt hoảng nó là mỗi phút mỗi giây. Tại vì mình đi nhưng mà không có ai hết, nhưng mà không biết dân sự của mình ra thế nào. Những binh sĩ, nhất là những binh sĩ,
họ sẽ bị cái gì
cho nổi. Mình chết đứng nữa.
Như vậy thì sống cũng như không sống.
Đúng rồi, mình cũng như là mình sống theo cái kiểu dân mình đó.
Tức là nghĩa là sao? Sống theo kiểu dân mình nghĩa là sao?
Nghĩa là mình đâu có được vui vẻ, ví dụ như mình đi nhưng mà trong trong nước mình đó thì là không có chuyển động như vậy đó, thì là mình rất là sung sướng, à mình sẽ học hành đàng hoàng này kia, rồi rồi gửi thư cho mẹ, cho bà con, hỏi thăm gia đình như thế nào này kia,
không được.
Hoặc là không khí trong nước đằng này im lìm như chết đó.
Dạ dạ thành như ra đâu có tập trung mà học hành gì được.
Không
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 không,
không
có tập trung. Dạ, không có trí đâu mà học, đúng rồi. Rồi tâm thì không biết tin tức. Rồi sau đó làm sao có tin tức?
Có tin tức là 8 tháng sau đó là mẹ có thể họ bắt đầu mở bưu điện đó. Thành ra mẹ có gửi được thư. Nhưng mà mẹ gửi được thư, nhưng mà khi mà mình gửi lại cho mẹ đó thì mình gửi qua cái sở bộ ngoại giao của
Pháp,
của tòa lãnh sự Pháp ở
Sài Gòn.
Thì là mẹ phải xin phép ủy ban ở lúc ở đó đó đi vào cho vào tòa lãnh sự lãnh thư của nước. Đem ra phải trình lại cho họ đọc. Rồi họ cho phép đem thơ về. Thêm nữa đó, mẹ có con đi qua bên Pháp rồi đó, thì họ không cho mẹ một cái nhu yếu phẩm gì hết, không cho cái gì hết.
Như vậy thì
thành
là nết.
Bà đi ăn xin.
Vậy thì bên trong đó thật ra măng cũng không có nhớ gì lắm đâu nha, nó như một giấc mơ, nó lờ mờ lạ lắm à. Chắc là măng có nhờ một người bạn là cha Uy sẽ kể lại cái đời sống lúc đó như thế nào nha, để mình nghe cha Uy kể nha.
Chào các chị và quý thính giả nghe radio, các chị muốn chúng tôi kể chuyện cái thời mà sau năm 75, có lẽ là chúng ta sẽ có những cái mẫu sâu chung giống nhau, những hoàn cảnh giống nhau, những câu chuyện giống nhau. Tuy nhiên, ở góc độ bản thân chúng tôi là một người đàn ông, người nam, thì chắc cũng có cái góc nhìn khác với quý vị là phụ nữ, là các bà, các chị. Tối hôm nay tôi muốn kể cho quý khán giả ba câu chuyện. Chuyện thứ nhất là câu chuyện bán chợ trời, chuyện thứ hai là chuyện xếp hàng cả ngày, và chuyện thứ ba là chuyện ăn độn. Về chuyện bán chợ trời thì sau những ngày 30 tháng 4, gia đình nào cũng rơi vào cảnh khốn khó. Gia đình của tôi thì còn phải đi thăm nuôi ông anh, đi cải tạo. Nên bản thân tôi là một người con út ở trong gia đình 16-17 tuổi. Tôi cũng muốn tham gia vào cái công việc mà giúp ích cho gia đình, đỡ một chút gánh nặng. Tôi có rất nhiều cái bộ sưu tập, collection đó, thì bố chúng tôi từ bé đã dạy cho chúng tôi, từ bé đã tập những cái cách để sưu tập, ví dụ như là sưu tập tem từ năm 10 tuổi, rồi sưu tập các cái porte-clé, tức là sâu chìa khóa, rồi anh tôi lại giúp cho tôi sưu tập các cái vỏ bao thuốc lá và những hộp diêm, những cái hộp quật diêm, đặc biệt là cái thời mà còn lính Mỹ ở Việt Nam thì rất là nhiều hộp quật giấy. Thì chúng tôi đã sưu tập thành cả một cái thùng, những bộ sưu tập về hộp quẹt, sưu tập về bút, sưu tập về sâu chìa khóa, sưu tập về hộp diêm. Riêng cái bộ sưu tập về tem tôi quý lắm, tôi không có đem bán, nhưng mà những cái khác thì mình thấy đem đi bán chợ trời hết. Tôi ra ngoài đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, chúng tôi cũng trải một cái tấm bạt xuống, thế là rồi đó ngồi xuống và bán. Rất nhiều người thấy cái thằng bé còn trẻ, nó mười mấy tuổi đó, ngồi bán những cái bộ sưu tập rất là đẹp, rất là dễ thương, hỏi giá bao nhiêu, tôi bảo là thấy mua được, chúng tôi mua được bao nhiêu chúng tôi bán như vậy. Thế là chỉ trong mấy ngày thôi mà hết cái bộ sưu tập về hộp quẹt diêm của chúng tôi và bật lửa đó là hết vèo, cũng mang được một mớ tiền đem về cho mẹ lo việc trong gia đình. Rồi chúng tôi còn đi bán chợ trời là mấy anh em bạn với nhau, tôi với hai anh anh Mai U Xuân và anh Võ Minh Đạo, Võ Minh Hải. Chúng tôi rủ nhau đi đi vào trong chợ cầu Ông Lãnh để mua hột vịt muối với giá xỉ, rồi chúng tôi mang về đi chào từng gia đình một, bấm chuông gõ cửa từng gia đình một để bán lẻ lại. Thì với cái giá lời cũng chút xíu thôi, lấy công làm lời đó mà. Thì có chuyện cười ra nước mắt là khi chúng tôi đi đi bán hột vịt muối như vậy thì cũng được, mấy ngày đầu cũng khá khá. Nhưng mà có một hôm xảy tay đánh rơi cái giỏ, thế là bao nhiêu trứng vịt trong đó, cả trứng vịt muối lẫn trứng vịt thường nó vỡ hết. Rồi hôm đó thì lỗ, trứng về nhà những cái mà nó dính dây nhớp lung tung thì phải đập ra cho con chó trong nhà nó được ăn, tự nhiên con chó được ăn sang. Rồi còn những cái mà nó còn có thể cứu vãn được thì chúng tôi cả nhà kéo nhà ăn. Rồi bạn tôi cũng thế, bạn Xuân, bạn Đạo, bạn Hải. Đó là cái chuyện, cái kinh nghiệm đi bán hột vịt muối, hột vịt ở trong từ trời cầu Ông Lãnh về. Rồi cái ấn tượng nhất là của tôi đó là tôi có một bà chị ruột đó, thì chồng của chị là sĩ quan thiếu tá, đã bị bắn chết vào không lâu trước ngày 30 tháng 4. Giờ chị tôi ở quá nuôi hai đứa con, chạy về bên ngoại, tức là bên bố mẹ tôi. Chị có cái sáng kiến là đi bán giày dép. Thì chị tôi bán ở ngoài đường Lê Lợi đó. Thì chị là con người nhỏ con, gầy gò, mà ăn uống đâu có bao nhiêu đâu, chồng vừa mới mất, chít khăn tang đi bán thì người ta bảo thôi đừng có đơn chít khăn tang đấy, nhìn đó, ai mà dám mua hàng của mình. Thế chị mới tạm cất cái khăn tang đi, chị chạy một cái tấm bạt lớn ra, xong rồi chị mua những cái giày dép da simili ở những cái chỗ đầu mối, chị đem ra những một chỗ bày bán. Thì cái bốn cái góc của cái tấm bạt là chị túm lại để nếu mà có công an mà đuổi ấy, thì là chị thật nhanh tay là chụp bốn cái góc của cái lại mà gom hết tất cả giày dép vào giữa, xong rồi vác bọc giày dép nó lên vai và chạy. Thì nếu mà nó bắt ở bên lề đường này thì chạy sang được lề đường bên kia là thoát nạn. Thế thì có những hôm là hàng vừa mới về chưa bán được bao nhiêu thì còn nhiều lắm, vậy mà sao mà chị nên trông thấy công an đuổi thì người ta báo động là từ đầu đường hay là chị bắt đầu chạy. Thì không hiểu sao tôi ngồi đó mà mình nhìn thấy cái cảnh của bà chị gầy gò thấp bé của mình vác một cái bao giày dép rất là to, toàn là da với lại simili, vác lên vai và chạy te, chạy rất là giỏi. Xong rồi đến khi thoát nạn rồi chị thở phào, chị bảo là không biết làm sao mà nó nặng như thế mà cho chị chạy được. Bây giờ đến lúc bình an rồi không còn sợ bị đuổi nữa thì mà ngồi thử vác thử lên vác không nổi. Vậy mới biết là cái nỗi sợ hãi nó làm cho con người ta tăng thêm mạnh mẽ và sợ bị bắt mất hàng, lỗ vốn, đau khổ, không lấy tiền đâu mà nuôi con, thì không sống một cái sức mạnh lạ lùng, cái sức mạnh mà nó vượt ngoài cái khả năng của con người ta, nó làm cho con người ta đứng vững trước mọi khó khăn. Thì cái cảm nhận của tôi cái lúc đó là của một thanh niên thôi, là tôi cảm phục là cái sức mạnh của những người phụ nữ, cái sức mạnh nó là sức mạnh yêu thương, sức mạnh hy sinh, sức mạnh tần tảo để buôn bán, để mà vượt qua cái lúc khó khăn. Cái sức mạnh ấy nó vượt qua khỏi cái khả năng của một người phụ nữ.
Mẹ của nước thì là không có quyền gì hết đặng mà để mua những cái nhu yếu phẩm, tại vì có con bên Pháp, thành ra nó không cho, họ không cho gì để mà nuôi dưỡng mỗi ngày, thành ra phải đi ăn mày đó. Thành ra hơn nữa đó, mẹ ở làm ở phòng thí nghiệm ở nhà thương Chợ Rẫy, nhưng mà khi mà các người mới đến thì là họ đuổi ra, họ không cho làm nữa, thành ra không lương, không có gì để mà nuôi dưỡng mỗi ngày, thì kinh là khủng. Thật là khủng hoảng luôn á. Hơn nữa mẹ có đi nhà thương, đi họ nhốt vô. Tại vì bà quá hốt hoảng. Thật sự thành ra sau này mới biết, thành ra rất là đau lòng. Trong mấy tháng mẹ phải đi lên nhà kêu cái gì, hình như là nhà thương Biên Hòa hay là Ý Hòa gì đó, cái gì
Biên
Hòa
Hòa,
đó,
Biên Hòa, Biên Hòa.
Biên Hòa. Nghe nghe mẹ nói như vậy cái là mình nghĩ chắc không phải có một mình mẹ mình đâu, bao nhiêu khác thế nào họ cũng cho vô đó. Khi mà người ta chỉ còn có một mình đó, một mình một thân thì lại họ nhúc vô đó hết. Chắc là thành ra có nhiều người người ta có thể sắp hàng đặng mà người ta mua đồ, người ta một chút đỉnh mà cũng cứng 4 5 4 5 giờ, mẹ thì khỏi khỏi cần mà
Khổ
sướng
quá,
quá,
khổ quá,
sướng thiệt,
khổ
khỏi
quá,
cần đứng
khổ
khỏi
quá,
cần
khổ
đứng
quá. Bây giờ mình cười mà đúng là cười ra nước mắt.
đúng rồi,
Thành ra
đúng
bây giờ
rồi,
vậy thì
đau
để
thương lắm.
nghe, để kể, để cho nhường lời cho Cha Uy kể cho Nết nghe nha, là cái những người mà ở bên đó họ sẽ làm sao để họ sống nha, cái thời gian đó.
Cái đó là quý lắm.
Rồi xin mời nghe.
Đó là xếp hàng chờ, hay gọi đùa một cách mỉa mai đó là xếp hàng cả ngày. Nó phiên âm từ chữ XHCN, xếp hàng cả ngày, xã hội chủ nghĩa. Câu chuyện đó là những người lớn tuổi như bố tôi, lúc đó 60 mấy tuổi, gần 70, từ một cái viên chức nhà nước, sau khi đi cải tạo tại chỗ xong được về nhà thì ông cảm thấy mình bất lực, không có thể làm được cái gì cho vợ con nữa. Ngày xưa cái đồng lương công chức trung cấp thôi nhưng mà đủ nuôi cả vợ lẫn con, 7 người con như chúng tôi. Nhưng mà bây giờ thì sau 75 thì cái con người ấy trở thành vô dụng, ông mặc cảm, ông buồn lắm. Sau này thì ông có tìm được cái công việc đó là dịch sách từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, dịch các sách thần học, các sách đạo cho các nhà dòng Francisco, Chu Cú Thế, dòng Tín, thì ông tìm lại được niềm vui. Còn cái lúc mà ngay sau năm 75 như vậy thì ông rất là buồn, rất là mặc cảm, thấy mình không có thể giúp được cho gia đình cái gì, tất cả ăn vào cái vốn liếng, cái đồng tiền mà ông đã tìm được, ông đã kiếm được trong thời gian trước đó 75. Bây giờ ông tìm ra được một cái công việc để có thể giúp ích được, đó là công việc đi xếp hàng để mua hàng, mua dầu hôi, bán, người ta bán dầu hôi, đã có những cái xe chở dầu hôi nó đến, nó đậu ở một cái góc đường nào đó, thế là tất cả dân trong khu phố đó xếp hàng để mà mua, có khi được 1 lít, có khi được 2 lít dầu hôi, còn gọi là dầu tây đó. Bởi vì dạo đó sau 75 mà tự nhiên nó cúp điện kinh khủng lắm, một tuần 7 ngày thì có khi cúp điện đến 4 5 ngày. Thì cái dầu dầu hôi lại trở thành một cái nhu yếu phẩm rất là quan trọng, không phải để ăn nhưng mà là để thắp đèn. Nhà nào cũng có một những cái cây đèn dầu để mà thắp sáng vào buổi tối khi cúp điện. Thế bố tôi đảm nhận cái việc đi xếp hàng, thì cũng như người ta, mọi người có một cái sáng kiến là lấy những viên gạch thay mình để xếp hàng, là bởi vì trời nắng, chẳng lẽ cứ đứng giữa trời nắng mà chờ biết bao giờ mới xong. Nên người ta tìm những viên gạch và người ta dơ viên gạch đó lên, người ta bảo là cái gạch này là của tôi nhé. Thế là đặt xuống cái chỗ đó, coi như thay đại diện, viên gạch đại diện cho chính mình. Rồi con người thì không có viên gạch thì để một cái dép, để một chiếc dép xuống lề đường như vậy, rồi nhảy chân không đi vào trong bóng râm để mà ngồi chờ. Thế thì rồi mỗi một lần mà một người mua được dầu tây rồi thì khi biết các viên gạch, các chiếc dép nó được đôn lên, người ta ở trong bóng râm, người ta chạy túa ra và mỗi người nhích cái viên gạch của mình lên một nấc, nhích cái chiếc dép của mình lên một bậc, và cứ thế mà người ta sống trong hy vọng. Có khi xếp hàng như vậy 4 5 tiếng đồng hồ, đến phiên mình thì hết dầu tây và cái xe họ họ đi, thế là mình là coi như là chưng hửng với cái viên gạch, nó trở thành vô dụng, cái chiếc dép của mình không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì dầu tây đã hết rồi, chờ tới phiên đi nữa thì cũng chẳng có dầu mà mua. Thế là ông bố của tôi đã làm được cái nhiệm vụ đó, và mỗi một lần mua được cái dầu hôi về thì tội nghiệp ông cụ, ngày xưa là một cái người kiếm tiền nuôi cả gia đình, vậy mà bây giờ mua được 1 lít dầu hôi, 2 lít dầu hôi so với ngày xưa chẳng đáng là bao nhiêu. Vậy mà ông cụ tôi rất là vui, đi về khoe ầm cả nhà lên, bố đã, ba đã xếp hàng mua được 2 lít dầu hôi lên đây này, với 2 lít này chúng ta có thể thắp được nhưng bao nhiêu lâu. Ông cụ tính cái bài toán ra thì đã yên tâm, và nó một niềm vui đã đóng góp vào cái công sức cho cả cái gia đình dưới máy dưới 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 cái thời xã hội chủ nghĩa. Còn mẹ tôi thì đi ra cửa hàng hợp tác xã của phường để đi mua, thì mua hàng này hàng kia, có khi là mua thịt, có khi là mua gạo, có khi là mua những nhu yếu phẩm khác như là đường, như là sữa, như bột ngọt hay là dây chun quần. Thế thì hôm nào mua được cái gì thì về giống như là một cái chiến lợi phẩm, một cái sự vui thích, sung sướng, hạnh phúc vô cùng vì đã mua được một món hàng nào đó, mặc dù cái món hàng nó chẳng đáng gì, có khi là mấy cái khuy bấm, có khi chỉ là một cái thước dây, một thước dây chun quần để luôn vào trong quần xà lòn. Mà của đáng tội cái dây chun quần nó chắc là nó tồn kho lâu lắm rồi, bây giờ mua bán cho 8 tấc hay là 1 thước thì mang về tới nhà muốn thử xem sao, kéo nó ra một cái thì nó giãn ra và nó không co lại được nữa, thì cái dây chun nó cũng bằng thừa. Thế là lại phải cũng vẫn dùng được để làm một cái dây chun quần, nhưng mà không còn chun lại được, không còn có cái độ đàn hồi được nữa. Rồi có khi mua nhầm cái khoai lang, mà họ bán cho mình khoai lang nó bị sùng rồi, hoặc là nó đã trễ quá rồi, nó mọc mầm rồi. Nên là chúng tôi phụ với mẹ mang cái khoai lang đem về đổ vào trong nhà của mình, đổ vào trong một góc á, rồi cứ ăn từ từ. Đang khi chờ ăn cho nó hết thì cái khoai nó mọc mầm ra và nó tỏa nhiệt. Khi khoai nó chín quá rồi thì tỏa nhiệt, trong nhà mình bỗng nhiên trở thành có một cái lò sưởi bằng khoai ở trong đấy, và cũng phải sống chung thôi. Rồi nó khoai nó trở thành một cái vật ăn độn cho mình. Chúng tôi sang câu chuyện thứ 3, câu chuyện về ăn độn bò bò. Lúc đầu thì sau 75 gạo ở miền Nam này không có bao giờ thiếu cả. Vậy mà người ta chở gạo của mình đi đâu chắc là trả nợ cho Trung Quốc với Liên Xô, nên đâm ra miền Nam này lại rơi vào tình trạng đói và cơm bắt đầu độn bo bo. Trước 75 chúng tôi chẳng bao giờ biết cái bo bo nó là cái gì. Thì sau này bây giờ mình phải ăn nó thì hỏi, thì nó ra bo bo ngày xưa là người ta dùng để ta cho ngựa nó ăn. Bây giờ đói thì là người cũng phải ăn. Người ta có đầu là cơm độn bo bo, tức là 3 phần cơm 1 phần bo bo. Nhưng mà ngày cơm càng gạo càng thiếu thì nên dần dần cuối cùng thành bo bo độn cơm. Sau này chúng tôi có một cái kinh nghiệm rất là vui mà cũng là cười chảy nước mắt. Đó là khi chúng tôi đi học quân sự học đường, chúng tôi học đại học kiến trúc thì học quân sự đưa lên trung tâm huấn luyện Quang Trung, thì chúng tôi ở với lính bộ đội đó. Thì chúng tôi được ăn sáng bằng một ổ bánh mì mà bột mì độn bột bo bo xay ra, và người ta cũng làm thành giống như cái bánh mì, người ta cũng nướng nóng ăn cũng khá ngon. Đói mà thì ăn cái gì cũng ngon, nhưng mà lỡ mà để mà chậm chậm một tí đó thì là nó nguội rồi đó, thì cái ổ bánh mì, nó gọi là ổ bánh bo bo đó, nó cứng cũng lại như là đá vậy đó. Chúng tôi ăn không được nữa, thì mình đang ngồi ăn như vậy thì nhìn có con chó nó cũng đói quá, nó ngồi nó nhìn mình, nó nhìn mình mà nó thèm, nó muốn xin mình. Thế là có một anh chàng trong sinh viên chúng tôi ngồi ăn thấy nhá không được, nó cứng quá rồi, anh ta mới giận quá, anh ta ném cái đuôi bánh ổ bánh bò bò đó, anh ta ném một cái vào con chó, chúng con chó nó kêu oáng lên một cái, hoảng quá nó bỏ, nó chạy. Nhưng nó chạy được một đoạn mấy thước, nó sực nhớ ra, nó quay trở lại và nó gặm cái cục ổ bánh bò bò mà còn dư thừa là mới ném nó như cục đá vậy đó. Nó thả đến một cái vũng nước đó, là nó thả vào trong cái vũng nước gần cái nhà bếp. Một lúc sau nó ngồi nó chờ, thì bánh nó ngâm vào nước thì nó mềm ra và cái bo bo cứng nó ngon, có thể nhá nó ăn được. Thế là chúng tôi nhờ con chó mà chúng tôi phát hiện ra được cái bí quyết đó. Nếu mà ăn bánh mì bo bo mà nó cứng quá thì bắt đầu mình lấy nước mình tẩm vào, nó mềm ra, thế là lại ăn được. Đó là chuyện ăn độn bo bo. Bây giờ ăn độn lúc mà chúng tôi học đại học kiến trúc như vậy đó, khi chúng tôi đi vẽ bài phụ cho các anh lớp lớn hơn hoặc là cho các lớp dưới nhỏ hơn em đàn em của mình, thì gia chủ cũng nghèo như mình thì đãi ăn, mà chúng tôi đang tuổi khỏe thanh niên mà sinh viên, nó ăn kinh khủng lắm. Có khi gia đình họ dọn cho mình một cái rổ toàn là rau muống nhặt sơ sơ thôi, bỏ phí. Rồi chúng họ cho mình ăn với chao, trộn một tí đường hay bột ngọt vào, Trời ơi, tại sao mà lúc bình thường có bao giờ mình mới ăn rau muống mà mình khen ngon đâu. Bây giờ rau muống ăn với chao, giống như ăn chay bên Phật giáo ấy. Ăn rất là ngon, ăn trong ráu 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 trong phút chốc là ba bốn viên sinh viên như chúng tôi, ba bốn anh thì ăn sạch một cái rổ rau như vậy. Thế thì chúng tôi mới cảm thấy nhận được là cái đói khổ là như thế nào. Mình còn có cái ăn thì để mà đỡ khổ, chứ còn những người không còn cái ăn nữa, đưa đi các vùng kinh tế mới không có cái gì để ăn nữa, rồi chạy ngược về lại thành phố sống ở ngoài lề đường, rồi không còn cái gì ăn thì còn khổ lắm. Nên chúng tôi xin kết thúc câu chuyện ở đây để nhớ lại một cái thời sau năm 75, đang là những người sống thì cũng không phải là giàu sang sung sướng, nhưng mà tương đối đầy đủ, cuộc sống không đến nỗi nào. Vậy mà bây giờ rơi xuống một cái mức độ sống mà nhìn thấy rau muống mà thèm, nhìn thấy bo bo mà ăn thấy ngon, có khi không còn cái gì ăn thì lấy nước mà uống. Và chúng tôi cảm nhận được cái nỗi khổ, cái nỗi đau, cái nỗi mất mát của những người nghèo, nghèo thật sự nữa, không còn cái gì để ăn, cải cả đồ ăn độ thì nó còn khổ đến độ nào. Mà đó là cái khổ vật chất. Cái mà nó làm cho con người ta kiệt sức lại chính là nỗi khổ về tinh thần. Không biết lúc nào bị bắt, không biết lúc nào bị lùa đi kinh tế mới, không biết lúc nào bị đi nghĩa vụ quân sự, không biết lúc nào bị mất nhà cửa. Nên cái nỗi khổ tinh thần nó cộng với cái nỗi khổ vật chất, nó làm cho con người ta héo úa, làm cho con người ta gọi là bị bào mòn cái sức chịu đựng. May mà con người ta có cái tình thương dành cho nhau, có cái sự đùm bọc. Khi giàu khi không nghĩ đến nhau cho bằng là lúc nghèo, mình nghèo người kia cũng nghèo, nhưng mà hai bên còn cái gì thì đùm bọc cho nhau. Và với cái mức sống mình tự động thấp xuống như vậy thì con người ta được bù lại bằng tình thương, rồi bằng niềm tin về tôn giáo. Tôi không biết anh em Phật giáo thế nào, nhưng mà bên Công giáo chúng tôi có khi ôm bụng đói đi dạy giáo lý, ôm bụng đói đi tập hát ca đoàn, ôm bụng đói đi ngồi chia sẻ lời Chúa. Vậy mà vượt qua tất cả những giai đoạn ít nhất là 10 năm trời sau năm 75. Xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi chúng tôi ngày hôm nay câu chuyện.
Cảm ơn cha Uy đã nhắc là tất cả những khó khăn về vật chất có nặng nề tới đâu cũng không bằng khó khăn về tinh thần. Giống như mẹ của Nết đó, có lẽ không phải là vì vấn đề ăn uống, thiếu uống mà bà bị hoảng loạn tới mức mà phải bị nhốt vào nhà thương điên, đúng không? Thành ra cái tinh thần của mình nó rất là quan trọng, nó quyết định cho những cái gì mà về cuộc sống của mình đó. Là mình sống là mình sống về cái tinh thần nhiều, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Nết nghĩ sao?
Có cái hy vọng đó mới là sống nổi.
Dạ, phải có cái hy vọng, đúng rồi. Mà tới lúc nào thì má của Nết là có tin, 8 tháng sau có tin thì là bắt đầu có hy vọng lại, phải không?
Đúng rồi. Nhưng mà sau này chờ 3 năm mới là có thể ra khỏi cái địa ngục đó.
Ồ, 3 năm.
Cái địa ngục ăn xin, cái địa ngục bị người ta dằn xếp tinh thần, thì bị người ta mỉa mai, người ta hạ nhục.
Ồ,
rồi bác đi bao nhiêu đó đó.
Rồi bác qua được tới Paris, hai má con gặp nhau làm sao?
Gặp được thì là một tháng sau là mẹ hết còn tự nhiên nữa.
Ồ, tức là bà bệnh luôn.
Bà bệnh luôn, nhưng mặc dầu bà bệnh nhưng bao giờ cũng đọc kinh tinh Thánh
Thérèse de l'Enfant Jésus. Teresa Hài Đồng Giêsu.
Đó, yeah. mẹ cứ rồi bà lựa cái tên của Thánh Thérèse làm thành Ngô Thérèse.
Mà bà như vậy tức là
bà rất là thương còn mẹ đó là mẹ Maria.
Tức là
cầu cho tất cả nhân loại và dân Việt Nam được bớt đau thương đau khổ.
Như vậy thật ra
cái đó làm cho mẹ từ từ đó cái tâm thần nó trở lại chút đỉnh.
Như vậy thật ra là
yên
bác sống
nguyên,
được
yên rất là yên tâm đó.
Và bác sống được cho tới ngày gặp lại Nết đó là cũng nhờ cái đó, nhờ đức tin đó đó.
Đúng vậy.
Nhưng mà
luôn
cái thể
luôn
xác
cầu nguyện mẹ mẹ là bà Maria.
Nhưng mà cái thể xác của bác nó đã hao mòn quá rồi.
Đúng rồi. Nhưng mà không sao. Không sao, cái đó đối với mẹ cái đó không sao lắm, không sao.
Thôi, tụi mình
cái đó là cũng như là một cái sự thử thách đó.
Thôi cảm ơn Nết chia sẻ và cảm ơn Chai Uy đã kể lại những kỷ niệm thời bao cấp đó. Và tuy là đầu năm nhưng mà chúng ta nhớ lại những khó khăn đã trải qua để có được một niềm vui cho tương lai. Chúng ta hướng về tương lai và chúng ta xin cảm ơn vẫn còn nhận được rất nhiều ơn lành để có thể vẫn còn tiếp tục bước với nhau và gặp nhau lại, phải không Nết?
Dạ, cảm ơn Măng nhiều nhé. Nhưng mà kỳ này sao mà không nghe Măng nói về bao nhiêu năm phải sống sau 75 nhá. Hẹn kỳ tới nha.
Nhưng mà nó lờ mờ lắm Nết ơi, giống như là hình như một cách mà mình sống đó là những cái gì mà đau thương đó, mình quên đi, mình bỏ đi như thế nào đó không biết nữa. Thành ra vì vậy mới nhờ người bạn còn ở lại bên Việt Nam kể đó chứ. Và nhờ cha Uy kể đó. Chứ còn như mình tự nhiên bây giờ ngồi nhớ lại rất là khó, không có nhớ đâu Nết à. Chắc là vì mình cái cuộc sống của mình còn phải tới hoài á. Thành ra nó chưa tới cái lúc, không biết mai mốt ngồi một chỗ rồi đó thì có nhớ hay không thì cái đó lúc đó sẽ kể.
Lúc đó mình sẽ biết.
Dạ, rồi sẽ gặp lại Nết nha. Hẹn gặp Nết.
Chào Măng, và cảm ơn Măng.
Cảm ơn Nết và cảm ơn quý thính giả đã lắng
xin
nghe.
Chào, xin chào đời Sài Gòn Dallas ha.
Xin chào.
C'est la vie qui vous mène, qui vous emmène. Mes amis, le vague à l'âme m'entraîne. Je vous suis jusqu'au bout du regard. Je relis d'un seul coup notre histoire. Elle défile et soudain dans ma tête. Sur le fil, je la tiens, je l'arrête. J'ai fait de vous ma maison, un rendez-vous hors saison, mon repère sans les cloisons, ma lumière à l'horizon. Je me perds dans la nuit sans cailloux, sans lumière, mes amis, où êtes-vous? Mais j'emporte nos souvenirs, je les porte, j'ai le goût de vos rires, j'ai envie d'être déjà ce jour où vos cris diront votre retour. J'ai fait de vous ma maison, un rendez-vous hors saison, mon repère sans les cloisons, ma lumière à l'horizon. maison. Mon repère sans les cloisons, ma lumière à l'horizon.